Rồi cuối cùng á, ở chương thứ 7 chúng ta cố gắng một chút có vấn đề về hôn nhân và độc thân. Các anh chị để ý ở chương 7 này, từ câu 1 cho đến câu 11 nói về cái bổn phận vợ chồng đối với nhau, mà trong đó có những câu nếu mình không đặt đúng vào trong văn mạch thì e rằng mình sẽ hiểu sai đấy. Ví dụ câu thứ 4 này, từ câu thứ 3, chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng cũng vậy. Chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Cái câu này này, mà đọc mà không có đặt ở trong toàn bối cảnh của chương 7, chương thứ 7 thì có thể hiểu sai đấy. Nhất là trong thời đại chúng ta, hóa ra bảo là vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng là chồng, thì biến vợ thành nô lệ à? Ông muốn làm gì thì ông làm à? Nguy hiểm lắm. Cho nên mình phải hiểu cả cái bối cảnh ở đây đó. Thánh Phaolô trình bày cái tình yêu thương vợ chồng, cái sự kết hợp vợ chồng, nó đặt nền trên tình yêu và trách nhiệm. Phải đặt mình trong cái bối cảnh tình yêu và trách nhiệm như thế, chúng ta mới hiểu đúng cái điều mà Thánh Phaolô nói: vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng là chồng. Và Ngài nói thêm: chồng không có quyền trên thân xác mình như là vợ. Cho nên vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện, rồi thì lại ăn ở với nhau. Kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ. Phải đọc trong cái toàn bộ như thế mới thấy được hướng dẫn của Thánh Phaolô. Rồi xin các anh chị để ý từ câu 10 cho đến câu 16 đó. Chỗ này người ta hay gọi là đặc ân Thánh Phaolô này. Với những người khác thì tôi nói chính tôi chứ không phải là Chúa. Nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng rẫy vợ. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng bỏ chồng. Còn câu thứ 15, nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau. Cái câu đấy đó là người ta nói đến đặc ân của Thánh Phaolô. Thế thì chúng ta hiểu cái bối cảnh thời đó là như thế này này. Cái thói quen trong xã hội lúc bấy giờ là đòi hỏi những người vợ và những người nô lệ phải đi theo tôn giáo của người chồng và của ông chủ. Thế thì trong trường hợp những người phụ nữ là Kitô hữu mà bây giờ lấy chồng là người ngoại, thế thì có thể lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn, thấy không? Bởi vì người chồng mà là người ngoại đó, có khi ông ấy yêu cầu là phải bỏ đạo. Thế cho nên chúng ta đặt mình trong bối cảnh đó để thấy này, Cái câu mà Ngài nói ở câu 15 đó, nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Mình cái hiểu cái câu đó trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Nếu mà người chồng ngoại giáo không muốn sống với người vợ là Kitô hữu thì đôi bạn có thể tách ly. Bởi vì đối với người Kitô hữu thì cam kết ở trong bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội là cam kết quan trọng nhất và không thể để cho lời cam kết đó bị đe dọa. Dựa trên cái nền tảng này thì trong một số trường hợp ngày hôm nay giáo hội cho chúng ta được hưởng cái gọi là đặc ân Thánh Phaolô. Khi các anh chị đi học về giáo lý, đặc biệt là về luân lý công giáo hoặc là về giáo luật, thì sẽ được nghe giải thích nó đầy đủ và nó rõ ràng hơn. Tôi thì nhìn đồng hồ rồi cứ thấy đe dọa thôi, bởi vì đã 8:15 rồi, cứ sợ làm mất thời giờ của các anh chị. Cho nên tôi cũng có nhìn thấy hai cái thắc mắc ở trên bàn đây, nhưng mà cho tôi khất đến tuần tới tôi sẽ chia sẻ lại những thắc mắc này. Còn bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây.